Bài thơ Xuân. Văn Tâm. Một. Năm 1937, khi còn học năm thứ ba bậc thành chung ở thành phố Quy Nhơn, Chế Lan Viên lúc ấy mới 17 tuổi, xuất bản Điêu Tàn. Tập thơ đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Hoài Thanh. Thi sĩ, học sinh vị thanh niên này đã gom góp trong một thời gian được 50 đồng để đủ tiền tự in tác phẩm. Hai người chị gái thắt lưng buộc bụng giúp cho em trai 5 đồng. Khác hẳn những tập thơ do đời nay xuất bản. Mấy vần thơ, thơ thơ, lửa thiên, hoa niên, bức tranh quê. Mỗi ấn phẩm thuộc loại sách mỹ thuật này của nhà xuất bản là một công trình nghệ thuật của các họa sĩ tài danh Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị. Điêu Tàn chỉ là một tập sách cỡ nhỏ, 13x18cm, mỏng mảnh 40 trang, in ấn sơ sài, rất tiết kiệm giấy. Các bài thơ xếp xít liền nhau, đến trang kết thúc, nửa cuối bài mơ trăng, kèm theo luôn bản mục lục bé tí. Bìa tác phẩm, phía trên bút danh tác giả, có 4 chữ, thơ chàm, thơ ma. Góc dưới bên phải thêm 2 chữ, Thái Dương, ý hẳn là tên nhà xuất bản. Bài tựa, mở đầu thi phẩm do tác giả soạn. Tiếp theo in 36 bài thơ, Xuân là bài thứ 33. 2. Về cấu tạo toàn bài, câu và vần, bài Xuân thể hiện một trong những hình thức tiêu biểu của thơ mới. Bài thơ gồm nhiều khổ, mỗi câu 7 âm tiết, có vần kiểu tứ tuyệt, khổ mở đầu, hoặc vần chéo, những khổ tiếp theo. Hình thức bài thơ mang tính cách tân, nhưng cũng có phần kế thừa những hình thức quen thuộc trong thơ ca Việt Nam hàng nghìn năm, thất ngôn bát cú và tứ tuyệt. Nhận xét về nội dung tư tưởng tập Điêu Tàn của Chế Lan Viên, một số ý kiến nhấn mạnh, tinh thần dân tộc, niềm tiếc thương đối với đất nước. Chính tác giả tập thơ cũng tự bình. Trong Điêu Tàn có nói đến nỗi đau mất nước. Chú thích: phía mẹ, phía quê nhà, in trong Ngoại Vi Thơ, nhà xuất bản Thuận Hóa, năm 1987, trang 75. Phải chăng cách đây mấy năm về trước, để có thể chiếu cố liệt hạng được một số tác phẩm văn học lãng mạn, chúng ta có khi phải vận dụng tiêu chí này một cách ít nhiều khiên cưỡng. Nếu đọc lại Điêu Tàn, ta sẽ thấy khía cạnh tinh thần dân tộc có vị trí rất thứ yếu so với những yếu tố nội dung tư tưởng chủ đạo khác. Nói như Trương Chính gần đây, trong Điêu Tàn chỉ có một số bài phản phất chút tinh thần dân tộc. Chú thích: tác phẩm văn học 1930-1975, tập 1, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1990, trang 76. Chỉ phản phất một chút thôi, và cũng chỉ ở một số bài. Sự thật là, với Điêu Tàn, Chế Lan Viên đã có định hướng siêu nhiên về bản chất của thi sĩ. Thi sĩ không phải là người, nó là người mơ, người say, người điên. Nó là tiên, là ma, là quỷ, là tinh, là yêu. Nó thoát hiện tại, nó xối trộn dĩ vãng, nó ôm trùm tương lai. Tựa Điêu Tàn. Và nhà thơ lấy họ Chim Thành cũng đã khẳng định dứt khoát về mục đích tác động mang tính người phổ quát của tác phẩm. Nếu khi đọc sách xong mà cái buồn, cái chán, cái hãi hùng cũng ùa nhau đến bọc lấy hồn anh, làm cho anh phải cười, phải gào, phải khóc, thì xin anh chớ có hẹp hòi gì mà cười cho mênh mang, gào cho vỡ cổ, khóc cho hả hê, rồi gửi cái cười, cái gào, cái khóc ấy cho không trung. Tựa Điêu Tàn. Trung thành với sự định hướng và mục tiêu tác động, toàn bộ tập Điêu Tàn chứa đựng 3 tứ thơ cơ bản: buồn, chán, đặc biệt là hải hùng. Tập thơ đã dựng lên một thế giới đầy sọ dừa, xương máu cùng yêu ma. Thi nhân Việt Nam. Khiến các nhà phê bình Hoài Thanh và Hoài Chân là người lớn mà cũng hãi, không dám nấn ná lâu với những vần thơ của nhà thơ nhỏ tuổi. Riêng tôi, mỗi lần nấn ná trên ấy quá lâu, đầu tôi choáng váng, không còn biết mình là người hay ma. Và tôi sung sướng biết bao lúc thoát khỏi giấc mơ dữ dội, tôi trở xuống, thấy chim vẫn kêu, người ta vẫn hát, cuộc đời vẫn bình dị, trời xa vẫn trong xanh. Thiên nhân Việt Nam. Bài Xuân hoàn toàn nằm trong mấy mạch thơ cơ bản của Điêu Tàn. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Xuân về, con người do những nguyên nhân phức tạp, có khi là chưa hẳn đã vui. Vì vậy trong thơ xuân cũng xuất hiện những thi tứ hận sầu. Gió đông chẳng thổi sầu đi hết, mối hận ngày xuân để vấn vương. Đông phương bất vị suy sầu khứ, xuân nhật thiên năng nhẹ hận trường. Giả chí. Nhưng nói chung, giữa tiết xuân với cộng cảm nhân sinh và xu hướng hòa đồng cùng tạo hóa, con người vẫn thường hân hoan và trân trọng sinh lực xuân bất diệt. Thậm chí một biểu hiện nhỏ của sức xuân cũng có thể khơi gợi niềm hạnh phúc. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước nở cành mai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Mãn Giác Thiền Sư. Thế nhưng đối với tác giả Điêu Tàn, mùa xuân tràn đầy sức sống hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí không ngoài nghĩa khổ đau. Phản ứng đặc biệt ấy có nguồn gốc từ một định luận thường xuyên xuất hiện trong Điêu Tàn, một định luận bi đát về cõi trần ai. Quên sao được, hỡi loài người ngu dại, quả tim ta là một khối u buồn, mạch máu ta là những mối đau thương, mà quả đất là khối sầu vô hạn, mà mỗi người là một lời ta thán của hóa công gieo rắc xuống trần ai. Đừng quên lãng. Nông nổi sầu vạn kỷ mênh mang, khối ý tình thu triểu nặng, khiến nhà thơ không thiết đón xuân. Mang lì chiếc áo độ thu tàn, và hoàn toàn xa lạ trước tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ mừng vui ngày Tết. Từ đó đi đến một mong ước mạnh mẽ đặc trưng của não trạng lãng mạn. Muốn dùng lá úa vàng, hoa rã cánh mùa thu trước ngăn cản thời gian, chặn bước xuân về. Tứ thơ càng trở nên thiết tha mê đắm qua hai câu kết thúc da diết. Nhớ mong vô hạn một cánh chim thu lẻ loi, lạc phía cuối rừng. Nhớ thương thu cao độ như vậy vì cõi lòng giá lạnh chỉ còn tìm thấy ở riêng tiết thu, tiêu tao những cộng cảm của đôi tri kỷ, đồng bệnh tương lân. Người với sự hấp hối của kiếp sống và đất trời với sự hấp hối của tháng năm. Một trong những nguyên nhân làm tăng cường sức thẩm thấu của bài Xuân đối với tâm hồn người đọc là tứ thơ biến chuyển liền mạch như những đợt sóng triều dân dào dạt, không ngừng. Và hương vị trữ tình thì ngày càng bát ngát. Tâm trạng buồn, chán, hải hùng, cực đoan, nan y của Chế Lan Viên thể hiện trong Điêu Tàn nói chung, ở bài Xuân nói riêng có những nguyên nhân gần. Thứ nhất, cảnh quan trời đất rất đặc biệt nơi nhà thơ cư ngụ, vùng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, với những di tích lịch sử, văn hóa chàm đang bị xóa mờ dần theo năm tháng. Đây những tháp gầy mòn vì mong đợi, những đền xưa đổ nát dưới thời gian, những sông vắng lê mình trong bóng tối, những tượng chàm lỡ lói rỉ rên than trên đường về. Thứ hai, ảnh hưởng của thơ tượng trưng siêu thực Pháp. Nhờ Ác Hoa của Baudelaire, tôi viết về cái chết trong Điêu Tàn. Chú thích, bước đầu của tôi, in trong Ngoại Vi Thơ, trang 74. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do phương pháp nhận thức, đối đãi nhị nguyên, tuyệt đối trước tồn tại. Hoàn toàn đối lập bản ngã với phi ngã, có với không, tồn tại với hư vô. Nhãn quan nhị nguyên tuyệt đối khiến những ngọn gió siêu hình dễ nổi dậy vi vút, rồi thổi lên hàng vạt rừng, Câu hỏi hoang sơ tận đáy hồn người thiếu niên thi sĩ. Ai bảo giùm ta có ta không? Tác phẩm ta. Lòng hỡi lòng biết đâu là âm giới, biết nơi đâu cõi sống của muôn người. Trong u minh hồn ta đang lạc lối, trong tháng ngày yên để lệ sầu rơi. Tác phẩm bóng tối. Kìa trên cao, trên mãi chín tầng cao, hồn ta bay trong một làn khói tỏa, chẳng biết rồi lưu lạc đến nơi nào. Tác phẩm Đợi người chim nữ. Sự bế tắc hoàn toàn về nhận thức dẫn đến thái độ phủ nhận triệt để mang tính hư vô chủ nghĩa. Cả dĩ vãng là chuỗi mồ vô tận, cả tương lai là chuỗi huyệt chưa thành, và hiện tại biết cùng chăng hỡi bạn, cũng đang chôn lặng lẽ chuỗi ngày xanh. Tác phẩm Những nấm mồ. Cái vạt rừng dấu hỏi đáng sợ vì bất khả giải sẽ đưa tác giả Điêu Tàn đến Triết Luận Vàng Sao năm 1942 với những tháp nghĩ, đài thơ, càng ngày càng xa lìa hiện thực xã hội. Bước đi nghệ thuật những năm xưa của Chế Lan Viên thật khớp với nhận xét của Tố Hữu về nhiều cây bút lãng mạn trước cách mạng tháng 8. Trong tâm hồn của các anh lúc đó, tôi tìm thấy những nỗi băn khoăn đau buồn của những người cùng thế hệ, đòi hỏi tự do, ước mơ hạnh phúc. Tuy các anh chưa tìm thấy lối ra và nhiều khi rơi vào chán nản. Phương thuốc hữu hiệu có thể hóa giải những câu hỏi siêu hình đáng sợ trong tâm trí chàng thiếu niên thi sĩ, tác giả bài Xuân, một bài thơ đột xuất về tứ, điêu luyện về từ. Chỉ có thể là, về phương diện triết học, từ bỏ nhận thức luận đối đãi nhị nguyên cực đoan, không khu biệt hóa triệt để những phạm trù đối lập, hữu, vô, sinh, tử. Đặng chủ toàn mà cảm nhận được tính biện chứng của cái khối thiên địa vạn vật nhất thể. Từ đó, về phương diện nhân sinh quan, hòa đồng bản ngã cùng phi ngã, thảnh thơi hành động vì hạnh phúc của cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại. Giảng văn Văn học Việt Nam 1930-1945. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1991.